Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Lê Phước và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 22 tháng 6 năm 2011.
Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ ngừng can dự vào tranh chấp Biển Đông.
Nhật Bản và Hoa Kỳ hoãn kế hoạch di dời căn cứ quân sự tại Okinawa.
Tổng thống Obama sẽ công bố kế hoạch rút nhiều ngàn quân Mỹ khỏi Afghanistan.
Chính phủ Hy Lạp vẫn được Quốc hội tín nhiệm mặc dù bị dân chúng phản đối.
Ông Ban Ki-moon tái đắc cử Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.
Trung Quốc cho phép nước ngoài đầu tư bằng đồng nhân dân tệ.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc dọa sử dụng biện pháp quân sự đối với Việt Nam.
Trung Quốc và Campuchia tăng cường hợp tác quân sự, thông tấn viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ ngưng can dự vào tranh chấp Biển Đông. Theo hãng tin Reuters, hôm nay Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải vừa yêu cầu Hoa Kỳ nên rút ra khỏi tranh chấp chủ quyền Biển Đông, cho rằng sự can dự của Mỹ có thể khiến tình hình xấu đi. Ông Thôi Thiên Khải còn khẳng định rằng Trung Quốc rất lo ngại do những hành động gây hấn thường xuyên của các bên khác trên Biển Đông. Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain tại một cuộc hội thảo ở Washington hôm thứ Hai vừa qua đã kêu gọi Hoa Kỳ giúp các nước Đông Nam Á tăng cường lực lượng trên biển để đối phó với những đòi hỏi chủ quyền không có cơ sở vững chắc của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong khi đó, theo hãng tin AP, các giới chức Philippines hôm nay cho rằng quân đội Mỹ có nghĩa vụ giúp bảo vệ binh lính, chiến hạm và phi cơ của Philippines chiếu theo hiệp ước tương trợ phòng thủ ký năm 1951 giữa hai nước nếu quân đội Philippines bị tấn công ở vùng quần đảo Trường Sa. Chiếu theo hiệp ước Mỹ-Philippines năm 1951, nước này có nghĩa vụ giúp nước kia phòng thủ trong trường hợp bị một nước khác tấn công trên lãnh thổ chính quốc hoặc trên vùng Thái Bình Dương. Nhưng vấn đề đang được đặt ra là hiệp ước này có thể được áp dụng trong trường hợp quân đội Philippines bị tấn công trên một vùng lãnh thổ đang tranh chấp với Trung Quốc và một số nước khác hay không. Hãng tin AP cho biết, theo một tài liệu của Bộ Ngoại giao Philippines, do vùng Thái Bình Dương mà hiệp ước năm 1951 quy định bao gồm luôn cả Biển Đông, cho nên Washington phải có nghĩa vụ giúp bảo vệ quân đội Philippines nếu họ bị tấn công ở khu vực Trường Sa. Nhưng Đại sứ quán Mỹ ở Manila đã từ chối thảo luận về chi tiết của việc thi hành hiệp ước nói trên. Trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông gia tăng, một tờ báo của Hồng Kông hôm qua loan tin là chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc sẽ hoạt động thử trên biển vào ngày 1 tháng 7 tới, tức là sớm hơn dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, theo kế hoạch, chiếc hàng không mẫu hạm này đến tháng 10 năm 2012 mới chính thức đi vào hoạt động. Chiếc tàu dài 300 mét này nguyên là một chiến hạm từ thời Liên Xô mà Trung Quốc đã mua lại của Ukraine năm 1998. Mãi đến đầu tháng 6 vừa qua, quân đội Trung Quốc mới chính thức công nhận sự hiện hữu của chiếc hàng không mẫu hạm, biểu tượng cho tham vọng của Bắc Kinh trên biển.
Nhật Bản và Hoa Kỳ hoãn kế hoạch di rời căn cứ quân sự tại Okinawa. Theo AFP, ngày hôm qua 21 tháng 6, Tokyo và Washington thông báo đã nhất trí hoãn kế hoạch di chuyển căn cứ quân sự của Mỹ nằm trên đảo Okinawa ở phía nam Nhật đến sau năm 2014. Sau cuộc hội đàm cấp cao, hai đồng minh Mỹ-Nhật đã ra thông cáo chung cho biết kế hoạch di rời căn cứ quân sự Mỹ không thể thực hiện được trước năm 2014 và sẽ cố gắng tiến hành sớm nhất khi điều kiện cho phép. Tương lai của căn cứ không quân Mỹ trên hòn đảo đông dân cư Okinawa gây nhiều tranh cãi là một chủ đề nhạy cảm trong quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Nhật từ năm 2009. Theo hiệp định ký năm 2006 giữa hai chính phủ thì căn cứ quân sự Futenma hiện đang nằm giữa khu dân cư Okinawa phải được chuyển tới một nơi khác cũng trong vịnh Okinawa, xa với khu đô thị hơn. Tuy nhiên, cam kết này vẫn bị người dân trên đảo Okinawa phản đối và đòi phải đóng hẳn cửa căn cứ. Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates trong các cuộc gặp đồng sự Nhật Bản cũng đã ngỏ ý cho biết sẽ chuyển 8.000 binh lính về đóng tại đảo Guam của Mỹ để giảm bớt gánh nặng cho Okinawa. Trong khi căn cứ quân sự của Mỹ tại hòn đảo này hiện là nơi đồn trú cho hơn một nửa trong tổng số 47.000 quân Mỹ đóng tại Nhật Bản theo Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ ký sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ trên đất Nhật ngày càng gây nhiều khó chịu cho người dân và không ít khó xử cho chính phủ Nhật. Năm ngoái, Thủ tướng Yukio Hatoyama đã phải từ chức vì không giữ lời hứa thỏa thuận lại với chính phủ Mỹ về việc di rời căn cứ Futenma. Đến lượt người kế nhiệm, Thủ tướng Naoto Kan đã cố gắng thúc đẩy kế hoạch di rời căn cứ quân sự, nhưng chưa đạt được kết quả cụ thể nào. Chính quyền và người dân trên đảo Okinawa thì vẫn cương quyết đòi đóng cửa hẳn căn cứ Mỹ.
Tổng thống Obama sẽ công bố kế hoạch rút nhiều ngàn quân Mỹ khỏi Afghanistan. Tối nay vào lúc 20 giờ giờ Washington, tức nửa đêm theo giờ quốc tế, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ công bố kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Hãng thông tấn Reuters trích nguồn tin từ Quốc hội và một viên chức có trách nhiệm của Hoa Kỳ cho biết con số này có thể là 10.000 quân, gồm 5.000 binh sĩ vào tháng 7 và thêm 5.000 quân nữa từ nay đến cuối năm. Đây là đợt rút quân đầu tiên trong số 30.000 binh sĩ được gửi đến tăng viện cho lực lượng Mỹ tại Afghanistan vào năm 2009. Con số dự kiến 10.000 quân trên là giải pháp dung hòa giữa ý kiến của các cố vấn Nhà Trắng nên rút quân nhanh và đề nghị của quân đội chỉ nên rút dần lực lượng Mỹ. Cho đến nay, ông Obama chỉ nói đợt rút quân đầu tiên sẽ rất đáng kể mà không cho biết con số cụ thể. Trong bối cảnh chỉ còn một năm nữa là đến kỳ bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, đã có nhiều dân biểu quốc hội đòi hỏi chấm dứt can thiệp vào Afghanistan, một cuộc chiến kéo dài đã 10 năm và khiến chính quyền Mỹ phải tiêu tốn trên 110 tỷ đô la mỗi năm. Từ khi tiêu diệt được chùm khủng bố Osama Bin Laden vào ngày 2 tháng 5, phe đòi phải giảm bớt hoạt động quân sự của Mỹ tại Afghanistan lại càng thắng thế. Còn trong chính phủ, nếu Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Robert Gates chỉ muốn rút tối đa 5.000 quân vào năm nay, thì Phó Tổng thống Joe Biden lại muốn rút toàn bộ 30.000 lính tăng viện trong vòng một năm. Theo kết quả của một cuộc thăm dò dư luận được công bố hôm qua, có đến 56% người Mỹ muốn lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan phải được rút về càng nhanh càng tốt. Đây là lần đầu tiên số người Mỹ ủng hộ việc rút quân nhanh chiếm đa số. Năm ngoái, tỷ lệ này chỉ là 40%. Hiện nay đang có 99.000 lính Mỹ đóng tại Afghanistan, bên cạnh 47.000 binh sĩ của NATO. Tổng thống Barack Obama, khi gửi 30.000 quân tăng viện vào năm 2009, đã hứa sẽ bắt đầu rút số quân nhân bổ sung này về kể từ tháng 7 năm 2011.
Chính phủ Hy Lạp vẫn được Quốc hội tín nhiệm mặc dù bị dân chúng phản đối. Ngay sau khi phải tiến hành cải tổ chính phủ được ít hôm, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou vẫn giành được sự tín nhiệm của Quốc hội trong cuộc bỏ phiếu kết thúc vào tối qua. 155 trên tổng số 300 dân biểu đã bỏ phiếu ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Papandreou. Đây có thể coi là một thắng lợi của chính phủ Đảng Xã hội PASOK, mở đường cho việc thông qua kế hoạch kinh tế khắc khổ, một điều kiện gần như là tiên quyết để Hy Lạp nhận tài trợ từ EU và Quỹ tiền tệ quốc tế, nhưng lại bị dân chúng phản đối dữ dội. Việc bỏ phiếu tín nhiệm này mới chỉ là thử nghiệm đầu tiên trong ba bước mà chính phủ phải vượt qua để cứu Hy Lạp khỏi nguy cơ vỡ nợ. Đó là thông qua các biện pháp tiết kiệm và các luật áp dụng như tăng thuế và tư nhân hóa. Đặc phái viên RFI tại Athens Piotr Mochinski tường trình.
Pour Georges Papandreou, il s'agit d'un vote d'étape. En effet, à la fin du mois, il devra revenir devant le Parlement pour le.
Đối với Thủ tướng Hy Lạp Papandreou, thì đường đi mới có một chặng. Quả thật là cuối tháng này, ông còn phải trở lại trước Quốc hội để thuyết phục bỏ phiếu thông qua một kế hoạch khắc khổ mới, một điều kiện cần thiết để cho Hy Lạp nhận được khoản tiền vay như Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đã hứa. Rất có thể ông sẽ thất bại trong lần bỏ phiếu đó, do khoảng 30 dân biểu đảng PASOK của ông ly khai. Những nhân vật này phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới của chính phủ. Thủ tướng Papandreou đã đặt những dân biểu này trong tình huống tế nhị. Đó là đã bị buộc phải bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ để đảng của họ không bị mất quyền lãnh đạo, và nếu không ủng hộ chính phủ sau có ít ngày thì lại như một trò hề chính trị. Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm thủ tướng đã gây phẫn nộ cho hàng ngàn người biểu tình trước nhà quốc hội. Họ gọi các dân biểu là những kẻ phản bội, đồng thời làm các động tác bày tỏ sự khinh miệt cực độ đối với các dân biểu.
Piotr Mochinski, Athens, RFI.
Tái đắc cử Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, tiếng nói của ông Ban Ki-moon sẽ mạnh mẽ hơn. Hôm qua, ông Ban Ki-moon đã được 192 nước thành viên Liên Hiệp Quốc bầu tiếp tục giữ chức Tổng Thư ký tổ chức quốc tế này thêm một nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai. Dư luận cho rằng việc tái đắc cử sẽ giúp ông Ban Ki-moon mạnh dạn hơn trong việc can thiệp vào các vấn đề gai góc trên thế giới. Việc ông được bầu lại hầu như là chắc chắn vì không có ứng viên nào ra tranh chức. Hơn nữa, cả 15 thành viên của Hội đồng Bảo an đều ủng hộ. Đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Susan Rice khen ngợi ông Ban Ki-moon là nhà vô địch về vấn đề hòa bình và an ninh. Hết lời dẫn, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng biểu dương ông vì thái độ dấn thân trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên nhằm phục vụ Liên Hiệp Quốc và cho hòa bình an ninh thế giới. Hết lời dẫn. Tại châu Á, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi bày tỏ hy vọng ông Ban Ki-moon sẽ bảo vệ được hòa bình thế giới, xúc tiến công cuộc phát triển chung và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Còn Tổng thống Hàn Quốc cho biết toàn thể người dân nước này đều hân hoan trước việc người đồng hương của họ được bầu lại làm Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Năm nay 67 tuổi, ông Ban Ki-moon không có được tiếng tăm như người tiền nhiệm Kofi Annan, nhưng ông đã làm việc cật lực và có được uy tín khi tỏ rõ thái độ trước phong trào mùa xuân Ả Rập. Ông Ban Ki-moon đã chỉ trích Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đến độ ông này không còn muốn trả lời ông qua điện thoại. Ông cũng không ngần ngại đã kích lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và đích thân can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Côte d'Ivoire. Giám đốc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch, ông Philippe Boulopion tuyên bố, xin trích, giờ đây khi thoát khỏi gánh nặng tìm kiếm sự hỗ trợ để được bầu lại, chúng tôi hy vọng ông Ban Ki-moon sẽ có nhiều thời giờ hơn để dành cho công cuộc đấu tranh cho nhân quyền trên toàn thế giới. Ông Ban Ki-moon đã từng là mục tiêu đả kích của nhiều người vì đã im hơi lặng tiếng trước tình trạng vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc do sợ mất lòng Bắc Kinh. Khi tiếp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hồi tháng 11 năm ngoái, ông Ban Ki-moon cũng tránh đề cập đến vụ giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba bị giam cầm. Người ta cho rằng ông quá thận trọng đối với năm quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an gồm Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc. Do thường thì Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc làm việc không quá hai nhiệm kỳ, dư luận cũng đoán rằng lần này ông sẽ tự do hành động hơn. Ngoài vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, ông Ban Ki-moon có thể sẽ can dự trước sự thô bạo của các tướng lãnh Miến Điện, vấn đề tội ác chiến tranh ở Sri Lanka, cách đối xử của Israel với dân cư dải Gaza, thái độ của các viên chức Mỹ trong vấn đề khí hậu, v.v.
Trung Quốc công nhận phe nổi dậy ở Libya là một bên đối thoại quan trọng. Sau chuyến viếng thăm Bắc Kinh đầu tiên của lãnh đạo phe nổi dậy Libya, hôm nay Trung Quốc đã coi Hội đồng Quốc gia Lâm thời Libya CNT như là một bên đối thoại quan trọng, đồng thời thừa nhận CNT là một lực lượng chính trị quan trọng tại Libya. Vài tuần trở lại đây, phe nổi dậy tại Libya đã thu được nhiều thắng lợi trên mặt trận ngoại giao, đã có hơn một chục nước công nhận CNT là đại diện hợp pháp của nhân dân Libya. Sau một loạt các cuộc tiếp xúc ngoại giao, Bắc Kinh đã bước đầu tỏ rõ thái độ trên hồ sơ Libya, không còn bám theo nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Trung Quốc đang có khá nhiều lợi ích kinh tế tại Libya. Trước khi xảy ra chiến sự, Trung Quốc có 50 dự án với tổng giá trị lên tới gần 20 tỷ đô la. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde cho biết thêm chi tiết.
L'accueil réservé à Mahmoud Djibril témoignait déjà de l'importance accordée par Pékin aux représentants de la rébellion. Les mots du chef de la diplomatie chinoise viennent donc le confirmer.
Việc tiếp đón ông Mahmoud Djibril cho thấy là Bắc Kinh đánh giá tầm quan trọng của đại diện phe nổi dậy Libya. Phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc đã khẳng định điều này. Giờ đây Trung Quốc coi Hội đồng Quốc gia lâm thời Libya như là một đối tác thảo luận thực sự nhằm cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng tại Libya. Ngoại trưởng Dương Khiết Trì nói rõ, từ khi được thành lập Hội đồng Quốc gia lâm thời Libya, ngày càng nâng cao tính đại diện và đã trở thành một lực lượng chính trị quan trọng tại Libya. Đây là lần đầu tiên một đại diện của phe nổi dậy Libya tới thăm Trung Quốc, và cũng là lần đầu tiên mà Bắc Kinh có hành động khác biệt một cách rõ rệt so với chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Ông Dương Khiết Trì cũng nhắc lại rằng, tương lai của Libya phải do nhân dân Libya quyết định. Nhưng đổi lại, Bắc Kinh muốn Hội đồng Quốc gia lâm thời có những biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho tài sản của các công ty Trung Quốc trong những vùng mà phe nổi dậy kiểm soát. Nội dung này đã được ghi trong bản thông cáo đăng hôm nay trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Trung Quốc cho phép nước ngoài đầu tư bằng đồng nhân dân tệ. Bắc Kinh đã bắt đầu cho phép các công ty ngoại quốc sử dụng đồng nhân dân tệ để đầu tư tại Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cho việc quốc tế hóa đồng tiền quốc gia của nước này. Hãng AFP trích nguồn tin từ tờ Đệ Nhất Tài Kinh Nhật Báo hôm nay cho biết như trên. Cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng đồng nhân dân tệ cho các hoạt động như thiết lập cơ sở kinh doanh, sáp nhập hoặc mua lại công ty khác, tăng vốn cho các cổ đông vay. Được biết, cho đến nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc vẫn được thực hiện bằng ngoại hối, tổng đầu tư năm ngoái lên đến gần 106 tỷ đô la. Tờ Đệ Nhất Tài Kinh Nhật Báo trích một văn bản của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết việc cho phép đầu tư bằng đồng nhân dân tệ hiện trong giai đoạn thử nghiệm. Các hoạt động đầu tư bằng đồng tiền quốc gia phải được một hội đồng đặc biệt thông qua. Đồng nhân dân tệ vốn gắn chặt với đồng đô la Mỹ và không chuyển đổi được. Bắc Kinh từ nay khuyến khích sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao dịch với các nước láng giềng, nhất là các quốc gia Đông Nam Á, và đã phát hành nhiều trái phiếu nhà nước ở Hồng Kông. Nhiều tập đoàn quốc tế, trong đó có Coca-Cola, cũng đã bán cổ phiếu bằng nhân dân tệ tại Hồng Kông. Cơ quan Dow Jones trích số liệu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, trong năm 2010, tỷ lệ thanh toán ngoại thương bằng nhân dân tệ chiếm 5,7% trên tổng giao dịch, tương đương 54,5 tỷ euro. Đệ Nhất Tài Kinh Nhật Báo nêu nhận định của một nhà kinh tế làm việc tại Deutsche Bank, khả năng đầu tư bằng đồng tiền quốc gia Trung Quốc là một bước tiến lớn trong việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Hết lời dẫn. Theo thăm dò của Deutsche Bank, thì có đến 65% doanh nghiệp nước ngoài tỏ ý quan tâm đến việc sử dụng đồng nhân dân tệ thay cho các ngoại tệ khác để đầu tư.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc dọa sử dụng biện pháp quân sự đối với Việt Nam.
Tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong một bài xã luận đăng ngày hôm qua, đã cảnh cáo Việt Nam là Bắc Kinh sẽ thi hành mọi biện pháp cần thiết, kể cả hành động quân sự, để bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc ở Biển Đông. Kể từ khi căng thẳng trên vấn đề chủ quyền Biển Đông gia tăng, đây là lần đầu tiên mà Bắc Kinh đe dọa dùng vũ lực đối với Việt Nam. Trong bài xã luận mới trên, tờ Hoàn Cầu Thời Báo viết rằng, nếu không tìm được một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp chủ quyền, Trung Quốc sẽ buộc phải sử dụng lực lượng hải quân và hải giám để bảo vệ lãnh hải của mình. Tờ báo viết, nếu Việt Nam muốn gây ra chiến tranh trên biển Hoa Nam, Trung Quốc sẽ nhất quyết đáp ứng mong muốn đó. Trung Quốc có đủ sức mạnh để đè bẹp các hạm đội từ Việt Nam. Trung Quốc sẽ không nương tay với đối thủ. Theo tờ Hoàn Cầu Thời Báo, tấn công vào Việt Nam sẽ không dẫn đến xung đột trực tiếp với Hoa Kỳ, nhưng cho dù sẽ xảy ra vài va chạm, không có lý do gì mà Trung Quốc phải chịu đựng thói xấu vô giới hạn của Việt Nam trên biển Hoa Nam. Bắc Kinh đã rất giận dữ kể từ khi Việt Nam tuyên bố hoan nghênh Hoa Kỳ can dự vào vấn đề Biển Đông, một vấn đề mà cho tới nay Trung Quốc vẫn đòi là phải được giải quyết trên cơ sở song phương. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã đăng bài xã luận nói trên sau khi Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain phát biểu tại một cuộc hội thảo về Biển Đông ở Washington hôm thứ Hai vừa qua đã kêu gọi Hoa Kỳ giúp các nước Đông Nam Á phát triển lực lượng hải quân để đối phó với Trung Quốc. Theo lời ông McCain, chính những đòi hỏi chủ quyền không vững chắc và thái độ hung hăng của Bắc Kinh đang làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Nhưng báo chí Trung Quốc, đặc biệt là những tờ báo Anh ngữ như tờ Hoàn Cầu Thời Báo hay China Daily trong những ngày qua vẫn liên tục khẳng định ngược lại. Tờ China Daily hôm nay đã đăng ý kiến một học giả thuộc Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải cho rằng nguồn gốc của tranh chấp trên biển Hoa Nam hiện nay là do những hành động đơn phương của Việt Nam và Philippines. Vị học giả này cho rằng, Hoa Kỳ, quốc gia không thuộc khu vực này, đã đổ thêm dầu vào lửa khi đòi tự do lưu thông hàng hải và mở các cuộc tập trận chung ở các vùng biển của Trung Quốc. Tác giả bài viết trên tờ China Daily còn đề nghị là Trung Quốc trước hết phải nói rõ cho quốc tế biết lập trường của mình về vấn đề Biển Đông. Thứ hai là Trung Quốc phải bám lấy nguyên tắc cùng phát triển những vùng đang tranh chấp. và thứ ba là chính phủ phải lập ra một cơ quan cao cấp về các vấn đề biển để phối hợp hành động, đồng thời khẳng định đường ranh giới hình chữ U mà dân Việt Nam vẫn gọi là đường lưỡi bò trên Biển Đông. Như vậy là một mặt đe dọa dùng vũ lực đối với Việt Nam, mặt khác báo chí chính thức bằng Anh ngữ của Trung Quốc vẫn cố gắng làm cho công luận quốc tế nghĩ rằng chính những nước khác trong khu vực như Việt Nam và Philippines đang gia tăng nỗ lực khai thác tài nguyên và lấn chiếm quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa, và Tây Sa, tức là Hoàng Sa của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát, trước tiên là một điểm báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó trong tạp chí khoa học, Trọng Thành nói về đề tài, nỗ lực của quốc tế bảo vệ và phát triển rừng nhiệt đới. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Thanh Hà phụ trách, Thánh đường Rennes 800 tuổi. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh, Trung Quốc và Campuchia tăng cường hợp tác quân sự.
Xin chào thông tín viên Phạm Phan. Thưa anh, trong lúc tình hình Biển Đông đang có chiều hướng căng thẳng, đặc biệt là giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia tới thăm Bắc Kinh tới một tuần và tỏ ý là muốn hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc. Vậy thì cái động thái này nó có ý nghĩa gì không thưa anh?
Hôm qua, thì Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tia Banh đã rời Phnom Penh bay đến Bắc Kinh, thực hiện chuyến viếng thăm không chính thức kéo dài một tuần. Trong buổi tiếp, thì Phó Chủ tịch nước kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình tán dương mối quan hệ thân hữu truyền thống giữa Trung Quốc và Campuchia. Đồng thời, họ Tập cũng nhấn mạnh đến sự hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia nên được nâng cao hơn nữa. Chính quyền Trung Quốc đánh giá cao mối quan hệ hiện thời với Phnom Penh và tỏ ý sẵn sàng giúp Campuchia ổn định kinh tế và phát triển thịnh vượng. Trung Quốc nói họ là một láng giềng tốt và sẽ ủng hộ hết lòng để Campuchia duy trì sự đoàn kết trong nước. Cạnh đó thì một chi tiết quan trọng trong buổi tiếp ông Tia Banh là ý kiến phát triển sự hợp tác quân sự do ông Tập Cận Bình đưa ra. Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc và Campuchia nên đưa sự hợp tác quân sự lên một mức cao hơn so với hiện nay. Họ Tập cho rằng đây là một sự hợp tác quan trọng. Đáp lại, Bộ trưởng Tia Banh tán thưởng sự hỗ trợ kinh tế và quân sự từ lâu của Trung Quốc cho Campuchia và hứa hẹn rằng quân đội Campuchia sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực. Ngoài việc gặp mặt nhân vật cao cấp hàng thứ nhì của chế độ Bắc Kinh, ông Tia Banh còn tiếp xúc với ông Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Như những dữ kiện trước đây đó, thì năm vừa rồi Trung Quốc viện trợ cho Campuchia 250 quân xa và 50.000 bộ quân phục. Tháng rồi Trung Quốc lại cho Campuchia thêm 50.000 bộ quân phục nữa. Trong một diễn văn cách đây không lâu, Thủ tướng Hun Sen than thở là Trung Quốc và Việt Nam, hai người bạn thân của Phnom Penh đã không nhiệt tình giúp đỡ khi Campuchia có chuyện tranh chấp lãnh thổ với Thái Lan, bởi vì hai nước này đã có mối quan hệ hợp tác kinh tế với Thái. Chuyến đi của ông Tia Banh được tiến hành vào lúc mà đảng Sam Rainsy vừa đưa ra thông báo ủng hộ Trung Quốc, một thông báo gây lúng túng cho đảng cầm quyền ở Campuchia.
Dạ vâng ạ, thưa anh, thì cái thông báo trên website này ủng hộ quan điểm của Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông đúng không ạ?
Thưa anh, đúng là như vậy và họ có ý kiến rất rõ ràng. Trong thông báo đưa lên website đảng Sam Rainsy ngày 17 tháng 6, một đảng đối lập lớn nhất tại Campuchia có quan điểm từ lâu là chống độc tài toàn trị, đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Ngay từ tiêu đề, đảng Sam Rainsy viết Campuchia ủng hộ Trung Quốc bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Hoa Nam. Thông báo ghi rằng 26 dân biểu và 2 thượng nghị sĩ của đảng Sam Rainsy, nhân danh dân tộc Khmer, bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vào lúc mà người bạn vĩ đại này và cũng là một đồng minh của Campuchia đang khẳng định một cách chính đáng chủ quyền của mình tại vùng biển Hoa Nam, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đảng Sam Rainsy tố cáo và lên án chính quyền Việt Nam đã ngang ngược và tuyên bố vô căn cứ về chủ quyền trên lãnh thổ của nước láng giềng. Bản thông báo cũng đề cập đến quan hệ Việt Nam-Campuchia khi viết rằng sự tiếp tục vi phạm chủ quyền trên lãnh thổ Campuchia của bọn bành trướng Việt Nam và lập trường hiếu chiến của chính quyền Hà Nội được thực thi tại Đông Nam Á và vùng biển Hoa Nam đã tạo ra một mối đe dọa cho nền hòa bình và sự ổn định trong khu vực này. Đảng Samanxi khẩn gọi chính quyền Việt Nam không được sử dụng chiếc ghế chủ tịch ASEAN để quốc tế hóa bất cứ cuộc xung đột nào mà Hà Nội muốn làm trầm trọng thêm tại vùng biển Nam Trung Hoa. Riêng ở chi tiết Việt Nam làm chủ tịch ASEAN thì đảng Samanxi quên vai trò này đã được chuyển giao cho Indonesia vào tháng 1 năm nay. Bản thông báo của đảng Samanxi đưa ra khi Trung Quốc tỏ thái độ ngạo mạn, hiếu chiến trong lãnh hải Việt Nam. Phản ứng đầu tiên ghi nhận được tại Phnom Penh là báo mạng Phnom Penh Post ngày 21 tháng 6 đã dùng từ chửi rủa để nói tới nội dung của thông báo khi đề cập đến Việt Nam. Kế tiếp, nội dung thông báo cũng nói lên được sự bất mãn của cá nhân lãnh đạo đảng Samanxi, là ông Samanxi, đang phải chịu sống cảnh lưu vong tại Pháp để trốn án tù 12 năm, khi ông dám nhổ 6 cây cọc do phía Việt Nam cấm tại đường ranh giới tỉnh Svayrien và Long An hồi tháng 10 năm 2009. Vì thế, khi Việt Nam bị Trung Quốc lấn chiếm lãnh hải ở Biển Đông thì đây là dịp ông Samanxi có cơ hội rửa hận. Mặc dù ông phải làm ngơ trước thực tế lịch sử là Trung Quốc chính là bọn bành trướng xâm chiếm lãnh hải nước láng giềng.
Thưa anh, nhân đây xin anh cho biết một vài quan điểm của chính quyền Campuchia về tình hình căng thẳng trên Biển Đông hiện nay ạ.
Thưa anh, thì trong một hai ngày nay thì chính quyền Campuchia đã chính thức phát biểu quan điểm của họ. Không đầy một tuần sau thông báo của đảng Samanxi, cùng một lúc các cuộc biểu tình hiếm có của dân chúng tại Hà Nội và Sài Gòn tỏ rõ thái độ và lập trường chống hành động xâm lược của Trung Quốc được loan truyền trên thế giới, thì chính quyền Phnom Penh chính thức lên tiếng bộc lộ quan điểm của họ về tình hình Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ông Khoi Khun nói Campuchia mong muốn vấn đề tại Biển Đông được giải quyết một cách hòa bình, theo bản tuyên bố chung về ứng xử của các bên tại Biển Đông do chính Trung Quốc và các thành viên ASEAN ký tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm 2002 ở Phnom Penh. Thứ nữa là dân biểu Chen Yep thuộc đảng Nhân dân Đương quyền nói vào ngày 21 tháng 6 là Trung Quốc là một người bạn gần gũi, nhưng Việt Nam còn thân cận hơn. Ông lên tiếng tố cáo đảng Samanxi thiếu sự trung thành khi bày tỏ sự ủng hộ Trung Quốc theo ông Chen Yep. Hai người bạn của Campuchia nên dùng các bản đồ hợp pháp và tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong trường hợp Việt Nam và Trung Quốc không thể giải quyết sự khác biệt và sử dụng võ lực, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến an ninh của toàn vùng. Vào tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố ngã theo Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông. Trong tình hình đang căng thẳng hiện nay, công luận chưa thấy ông tuyên bố gì. Chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Tiên Banh đến Bắc Kinh trong bối cảnh hiện nay là một sự kiện khiến cho nhà cầm quyền Việt Nam phải lưu ý. Ngày 25 tháng 12 năm 1979, nhân ngày lễ Giáng sinh, Hà Nội tung 14 sư đoàn quân chủ lực tiến đánh Khờ Mai Đỏ và lật đổ chế độ này khi thấy Khờ Mai Đỏ ngã hẳn về Trung Quốc và đánh phá biên giới Tây Nam của Việt Nam. Cuối năm 1981, Thủ tướng Ben Svan kiêm Tổng Bí thư Đảng do Hà Nội dựng lên nhưng có quan điểm kinh tế chính trị độc lập đã bị Hà Nội bắt giải giao về miền Bắc và giam cầm suốt 10 năm trời. Ông Ben Svan quê ở tỉnh Tà Keo, nói rành tiếng Việt, hiện nay sống tại Phnom Penh và hoạt động chính trị đối lập nhưng không có lực. Điểm lại ít nhất hai sự kiện trên cho thấy Campuchia là một vùng địa chính trị mà cả Trung Quốc và Việt Nam đều muốn tranh giành ảnh hưởng. Trong ba thập niên qua, các quá khứ lịch sử chứng minh cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam thành công trong việc sử dụng Sứ Chùa Tháp làm phên dậu cho họ. Và vì thế, trong thời điểm đang nóng lên dần dần hiện nay, nếu như người cầm đầu chính quyền Campuchia tuyên bố lập trường đứng về phía Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông là một điều có thể gây nguy hiểm cho họ.
Xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
fou devient mondial.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ ngừng can dự vào tranh chấp Biển Đông.
Nhật Bản và Hoa Kỳ hoãn kế hoạch di dời căn cứ quân sự tại Okinawa.
Tổng thống Obama sẽ công bố kế hoạch rút nhiều ngàn quân Mỹ khỏi Afghanistan.
Chính phủ Hy Lạp vẫn được quốc hội tín nhiệm mặc dù bị dân chúng phản đối.
Ông Ban Ki-moon tái đắc cử Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.
Trung Quốc cho phép nước ngoài đầu tư bằng đồng nhân dân tệ.
Mỗi ngày một sự kiện. Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc dọa sử dụng biện pháp quân sự đối với Việt Nam.
Trung Quốc và Campuchia tăng cường hợp tác quân sự. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình với một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Trang nhất các báo Pháp hôm nay đều dành ưu tiên cho chủ đề có liên quan đến nước Pháp. Nhật báo Le Monde đã chạy tiết lớn. Nicolas Sarkozy thông báo tạm ngừng đóng cửa 1.500 lớp học vào năm 2012. Tờ báo cho biết trước làn sóng phản ứng dữ dội của xã hội, Tổng thống Pháp đã có bước nhượng bộ trong kế hoạch giảm biên chế và giảm lớp học. Le Figaro cho biết, Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp đã quyết định tăng cường giảng dạy đạo đức cho học sinh cấp 1 bằng những câu ngạn ngữ đơn giản. Nhật báo Kinh tế Lezeco dành ưu tiên cho thị trường chứng khoán Paris với bài viết cảnh báo về sự lùi dần của thị trường chứng khoán nước này so với các nước lân cận. Nhật báo Công giáo Lạc Hòa quan tâm đến tình hình tội phạm tại Pháp. Tờ báo cho biết, Tổ chức Minh bạch Quốc tế cảnh báo về việc Pháp có quá ít nhân viên điều tra đặc trách công tác đấu tranh chống tội phạm vị thành niên. Tuy nhiên, chủ đề đáng chú ý nhất hôm nay đó là châu Á, tương lai của ngành hàng không thế giới.
Một chuyện bất ngờ đã xảy ra tại buổi khai mạc triển lãm hàng không quốc tế 2011 ở phi trường Le Bourget, Paris, Pháp. Do bị hỏng cánh trong một vụ va chạm tại sân bay, nên hãng Airbus không thể sử dụng chiếc A380 của mình để bày trình diễn trước công chúng, mà thay vào đó cũng là chiếc A380 vừa xuất xưởng nhưng đã được bán cho hãng Korean Air của Hàn Quốc, và vì thế A380 nhưng lại mang màu sắc và biểu tượng của hãng hàng không thuộc một nước châu Á. Qua vụ việc, Le Monde có cái nhìn tổng thể hơn với bài viết tương lai của ngành chế tạo máy bay thế giới đang di chuyển về Á Châu.
Một dấu hiệu khác mà Le Monde nêu ra đó là ngày hôm trước đó, tập đoàn thương mại hàng không Comac của Trung Quốc đã khánh thành văn phòng đại diện ở Paris. Cách đây một năm, hãng này cũng đã mở văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ. Những hoạt động trên nằm trong khuôn khổ của chính sách chuẩn bị tung ra thị trường máy bay C-919. Đây là máy bay thương mại cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc sản xuất theo công nghệ phương Tây, với mục tiêu là cạnh tranh với A320 của Airbus và 737 của Boeing. Lãnh đạo của hãng Comac cho biết, việc chính thức đưa C-919 ra thị trường được dự kiến vào năm 2016. Năm nay, hãng này hy vọng có thêm đơn đặt hàng mới. Tờ báo cũng nhắc lại, tại triển lãm Chu Hải năm 2010, Comac đã tậu được hơn 100 đơn đặt hàng. Le Monde cũng thông tin về hai hợp đồng quan trọng khác của Comac. Hợp đồng đầu tiên được ký với hãng Safran Pháp về việc thành lập tại Thượng Hải một liên danh sản xuất hệ thống dây dẫn cho C-919 và cho thị trường hàng không vùng châu Á-Thái Bình Dương. Hợp đồng thứ hai là với hãng CFM, một liên danh giữa tập đoàn Pháp Safran và tập đoàn của Mỹ General Electric. Theo đó, CFM sẽ là hãng nước ngoài duy nhất cung cấp động cơ đẩy cho máy bay. Năm 2010, tập đoàn hàng không Avis Trung Quốc cũng đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Safran. Trong khuôn khổ đó, hai hãng này cũng vừa ký hai thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phát triển động cơ tuabin thế hệ mới dùng cho trực thăng hạng nặng phục vụ thị trường Trung Quốc và thế giới, và hợp tác trong lĩnh vực trang bị kỹ thuật điện tử hàng không cho trực thăng và cho ngành hàng không nói chung.
Căng thẳng gia tăng tại bán đảo Triều Tiên, đó là tựa của bài viết đăng trên báo La Croix phản ánh quan hệ căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc.
Vừa qua, binh sĩ miền Nam đã bắn nhầm máy bay chở khách của hãng Asiana Hàn Quốc do lầm tưởng là chiến đấu cơ của Bắc Triều Tiên. Theo La Croix, vụ việc cho thấy sự căng thẳng của các binh sĩ Hàn Quốc và bầu không khí ngày càng ngột ngạt giữa hai anh em nhà Triều Tiên đang trong thế kẻ thù, tự dùng trong ngoặc kép. Chỉ sau vài tháng yên bình, Bình Nhưỡng vừa rồi đã lên giọng với Seoul khi tuyên bố sẽ từ bỏ mọi đàm phán về hạt nhân với miền Nam. Tờ báo nhắc lại, căng thẳng bắt đầu trở nên dữ dội sau một loạt rắc rối tại vùng biên giới giữa hai nước hồi năm rồi. đến mức mà Tổng thống Hàn Quốc đã cho phép binh sĩ của mình được nổ súng khi thấy có nghi ngờ tấn công từ miền Bắc mà không cần đợi lệnh của chính quyền Trung ương. Tuần này, Seoul cũng bày tỏ quan ngại sẽ có hành động gây hấn mới từ miền Bắc và cho biết quân đội miền Nam đang theo dõi sát sao hành động của quân đội miền Bắc và đang sẵn sàng chiến đấu. Về phần mình, với tư cách là đồng minh chiến lược của Hàn Quốc, Hoa Kỳ cũng cảm thấy quan ngại. Hiện tại có 29.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại nước này. Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã lên tiếng thể hiện quyết tâm của nước Mỹ. Ông cho rằng chính quyền Kim Jong-un đã có thái độ leo thang nhằm đạt được điều mình muốn. Tôi tin rằng liên minh Mỹ-Hàn được chuẩn bị tốt để đương đầu với mọi thử thách, hết lời dẫn. Lạc Hoa kết luận cuộc chiến tranh lạnh vẫn còn chưa kết thúc.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon vừa được tái đắc cử vào nhiệm kỳ 2. Liên quan đến công việc mà ông Ban Ki-moon đảm nhiệm từ 5 năm qua, lời khen cũng lắm mà lời chê cũng nhiều. Le Monde đã phân tích sự việc qua bài viết bản tổng kết nhạt nhẽo cho nhiệm kỳ đầu của ông Ban Ki-moon.
Le Monde đã đánh giá ông Ban Ki-moon thường bị phê bình về phong cách e dè, thậm chí lu mờ và sự thiếu khả năng thu hút đám đông so với người tiền nhiệm là ông Kofi Annan. Thế nhưng, ông Ban lại được sự ủng hộ nồng nhiệt của các cường quốc phương Tây, Pháp thì ca ngợi kinh nghiệm vững chãi và sự quyết đoán của ông. Mỹ thì cho rằng, dưới sự lãnh đạo của ông, Liên Hiệp Quốc đã giữ một vai trò rất quan trọng trong việc đối phó với khủng hoảng và khó khăn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Le Monde cho biết, đa phần các nhà ngoại giao, chuyên gia đánh giá ngoại giao cho rằng, những lời ca ngợi trên không đúng với thực tế. Ông bị phê phán gay gắt nhất trong việc đã giữ im lặng trước những hành động vi phạm nhân quyền, đặc biệt là của Trung Quốc. Một quan chức tại Liên Hiệp Quốc tóm lược các hành động can thiệp của ông Ban Ki-moon bằng những từ mỉa mai, đó là quá ít và quá trễ. Ông này cũng đề cập đến cái gọi là ngoại giao hậu đài thời Ban Ki-moon. Theo Le Monde, vị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thiết lập quan hệ với một vài nhà lãnh đạo bị thế giới phê phán thay vì lên án họ, chẳng hạn như việc ông Ban Ki-moon đến thăm Sri Lanka và Miến Điện. Hành động này, theo báo chí, đã vô tình công nhận tính hợp pháp của những người đang nắm quyền ở các nước này. Tuy vậy, đa số đều thừa nhận rằng mùa xuân Ả Rập đã tạo ra một bước ngoặt cho ông Ban Ki-moon. Ông đã thoát khỏi sự e dè của mình để ủng hộ hăng hái những người nổi dậy. Thậm chí có khi ông còn lên tiếng ngay cả trước các nước phương Tây và ngay trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Le Monde cho biết rằng Brazil có thể trở thành nước sản xuất nông nghiệp số một thế giới trong 10 năm tới.
Tờ báo nhận định, trong các buổi thảo luận về nông nghiệp của khối G20 được tổ chức vào ngày hôm nay và ngày mai tại Paris, lời nói của Brazil sẽ nặng ký bởi nước này không phải xuất hiện với tư cách là một nước mới phát triển mà là với tư cách cường quốc xuất khẩu nông sản. Thành tích của Brazil rất ấn tượng, là nước sản xuất và xuất khẩu đường và cà phê, nước ép cam số một thế giới, nước xuất khẩu thịt bò, đậu nành và thuốc lá lớn nhất thế giới, đứng thứ nhì về xuất khẩu thịt gà. Hơn 2/3 sản phẩm nông nghiệp của nước này được tiêu thụ trong nước, còn lại là xuất đến khoảng 180 quốc gia trên thế giới. Chính phủ Brazil đang rất quyết tâm để trở thành nước số một thế giới về nông nghiệp. Giải thích về nguyên nhân nông nghiệp Brazil phát triển mạnh như vậy, trong khi vào những năm 1970, nước này vẫn là nước phải nhập khẩu lương thực, Le Monde đưa ra nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố về sự đa dạng, sinh thái và khí hậu của nước này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trồng được nhiều loại cây khác nhau. Kế đến là việc mở rộng diện tích canh tác và cải tiến kỹ thuật canh tác, đặc biệt tờ báo nhấn mạnh đến vai trò của các giống biến đổi gen mà nước này áp dụng rất thành công.
Cuối cùng, Le Figaro mang đến một thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông tại Pháp, với bài cảnh báo, trên 10 người lái xe, có đến 7 người bị chứng ngủ gật trên tay lái.
Theo các chuyên gia, tại Pháp, ngủ gật là nguyên nhân số 1 của tai nạn giao thông trên xa lộ. Năm 2008, có 176 người chết, năm 2009 có 151 người và năm 2010 là 153 người, trong đó 1/3 trường hợp có liên quan đến ngủ gật. Tình trạng ngủ gật ngày càng trầm trọng, nguyên nhân có thể là do giấc ngủ của mọi người từ vài năm nay bị thu ngắn lại khoảng 1 tiếng đồng hồ, vì thế khi lái xe, trạng thái mệt mỏi là khó tránh khỏi. Để tránh gây tai nạn, biện pháp tốt nhất không phải là mở cửa sổ xe vào mùa đông hay tăng lượng âm thanh của radio trong xe như nhiều tài xế lầm tưởng, mà theo một chuyên gia là nên dừng xe để nghỉ ngơi khoảng 10 phút. Từ nhiều năm nay, hội các công ty khai thác xa lộ Pháp, ASFA, đã không ngừng kêu gọi chính quyền có biện pháp kiểm soát tình hình. ASFA cũng tổ chức một hội thảo vào ngày hôm nay và ngày mai tại Paris trong mục đích này. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí Khoa học, trọng thành thực hiện với đề tài Nỗ lực quốc tế bảo vệ và phát triển rừng nhiệt đới.
Trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua, tại Brazzaville, thủ đô nước Cộng hòa Congo, đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về ba vùng rừng nhiệt đới quan trọng nhất thế giới, chiếm đến 80% diện tích rừng của toàn cầu. Đó là các khu rừng Amazon, Nam Mỹ, rừng Congo, miền Trung Châu Phi và rừng Borneo, Mekong, vùng Đông Nam Á. Hội nghị thượng đỉnh này đã thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ 32 quốc gia, có nghĩa là hầu hết các nước có một phần lãnh thổ nằm trong ba vùng rừng lớn kể trên. Hội nghị thượng đỉnh giữa các quốc gia đang trỗi dậy và đang phát triển nhằm tìm kiếm các biện pháp bảo vệ các khu vực rừng nhiệt đới, những lá phổi xanh của hành tinh, là một sự kiện quan trọng trong cuộc chiến chống lại việc khí hậu bị hâm nóng. Xu hướng xây dựng một sự đồng thuận giữa các quốc gia phía Nam trên lĩnh vực này được các nước phát triển và toàn thế giới chăm chú theo dõi. Bởi việc các vùng rừng nhiệt đới bị hủy hoại có tác động đặc biệt nghiêm trọng đến sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Theo ông Jérôme Frenier, phụ trách về chương trình rừng của tổ chức Greenpeace, cộng đồng quốc tế đã nhận thấy tầm quan trọng của các khu rừng nhiệt đới.
Il y a une prise de conscience assez récente hein, du rôle capital que jouent les forêts, notamment les forêts tropicales, dans la stabilisation du climat.
Gần đây đã bắt đầu hình thành một nhận thức mới về vai trò to lớn của rừng đối với sự ổn định của khí hậu, đặc biệt là rừng nhiệt đới. Theo đó, việc phá hủy rừng có một tác động rất nghiêm trọng, chịu trách nhiệm tới 20% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Các khu rừng nhiệt đới che chở khoảng 2/3 giống loài sinh vật trên hành tinh của chúng ta, và rừng còn quan trọng bởi vì có hàng triệu người sinh sống tại đó. Thường thì đấy là những cộng đồng bị gạt ra bên lề mà các quyền lợi của họ không được xã hội công nhận. Một sự đồng thuận nhất định về chủ đề này đã tạo nên một không khí năng động tại hội nghị thượng đỉnh Cancun tại Mexico năm 2010.
Évidemment, le fait qu'il y ait un certain consensus sur ce sujet, ça peut créer une dynamique positive en vue de Cancun.
Trong thời gian vài năm trở lại đây, tại nhiều khu vực thuộc châu Á, châu Âu và vùng vịnh Caribe, diện tích rừng đã tăng lên đến 20%, theo báo cáo của Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc được xuất bản nhân ngày Môi trường Thế giới mới đây. Tại nhiều quốc gia đang phát triển và mới nổi lên, tốc độ thu hẹp của rừng đã có chiều hướng giảm xuống. Theo ông Ashim Stene, giám đốc của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, gần đây diện tích rừng bị mất hàng năm chỉ còn 5 triệu hecta so với 8 triệu hecta trong những năm 1990. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng cho thấy sự tham gia mạnh mẽ hơn của các tổ chức tư nhân trong việc trồng lại rừng, sự đóng góp của các cộng đồng cũng tích cực hơn, bên cạnh sự xuất hiện của các cơ chế thị trường mới quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ hệ sinh thái. Cũng theo báo cáo này, mỗi năm chỉ cần đầu tư thêm 40 tỷ euro, tức là bổ sung vào 60 tỷ hiện có, tốc độ thu hẹp của rừng sẽ rút xuống chỉ còn một nửa từ nay đến năm 2030, mà số tiền này chỉ tương đương với 0,034% tổng giá trị tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu, tương đương với 0,034% tổng giá trị tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Hàng triệu việc làm mới sẽ được tạo ra và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ hiệu quả hơn với khoảng 28% lượng khí thải được giảm bớt. Bên cạnh việc đầu tư tính bằng tiền, làm thế nào để việc quản lý rừng có hiệu quả hơn? Theo ông Paul Agnew, giáo sư địa lý học thuộc Trường Đại học Sư phạm Lyon, tự thân rừng, một thực thể đã xuất hiện hàng trăm triệu năm trước sự ra đời của loài người, có khả năng sinh tồn mạnh mẽ bất chấp các biến động địa chất khí hậu hết sức khắc nghiệt. Vấn đề là cần đặt sự sinh trưởng của rừng trong thế tương tác với các hoạt động và nhu cầu của con người.
Alors ça, c'est la logique des grandes écoles de sylviculture forestière française qui disait, puis j'ai participé à des débats disant la forêt.
Theo quan điểm của các trường phái lâm nghiệp Pháp được trình bày tại một hội thảo mà tôi có tham dự, theo đó càng khai thác rừng càng được bảo vệ tốt hơn, làm các công việc bảo dưỡng chọn lọc nhận thức về rừng là làm lợi cho nó. Tuy nhiên, như người đồng nghiệp của tôi Louis Maru nhận xét, rừng đã tồn tại trước con người hàng trăm triệu năm. Nếu chúng ta muốn có một khu rừng được dùng làm tài nguyên mang lại lợi ích cho con người, thì cần quản lý tốt, suy nghĩ chín chắn về nó. Các tác động môi trường và xã hội con người của việc quản lý rừng, cùng với những vấn đề liên quan đến biểu tượng, trí tưởng tượng nữa. Tuy nhiên, rừng tự chúng có thể tồn tại mà không cần đến chúng ta.
Conscience des conditions écologiques, des enjeux humains, du symbolique, de l'imaginaire qu'il y a derrière, tout ça il faut le prendre en compte. Mais la forêt peut très bien se passer de nous.
Một cái nhìn quay ngược lại dòng lịch sử là điều cần thiết để hiểu được những biến chuyển mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Sau đây là ý kiến của ông Louis Maru, giáo sư địa lý học, trường đại học La Rochelle.
Moi je veux revenir un petit peu sur la question de peuplement, c'est-à-dire toute la question c'est de savoir effectivement qui va entretenir, qui va gérer.
Tôi muốn trở lại câu chuyện quan hệ của con người với rừng. Toàn bộ vấn đề là ai bảo quản rừng, ai chăm sóc rừng. Chúng ta đều biết trong một xã hội với 70% dân số sống ở nông thôn, thì các cư dân có mối quan hệ trực tiếp với rừng, với việc khai thác gỗ làm chất đốt hay các sản vật khác. Có thể tưởng tượng rằng họ có một cách quản lý rừng như là đối với một không gian gần gũi. Vào khoảng thế kỷ thứ 19 và trong suốt thế kỷ 20, khi các cư dân, tùy theo từng lục địa và từng điều kiện, bắt đầu trở nên đông đúc hơn và sống xa khỏi rừng, chúng ta thấy xuất hiện các đội ngũ những người chuyên làm việc với rừng. Ngành lâm nghiệp đã xuất hiện từ lâu, nhưng hiện tượng này chỉ trở nên quan trọng từ hơn một thế kỷ nay, đặc biệt trước hết là tại châu Âu. Hiện nay một bộ phận rừng là do những người làm lâm nghiệp quản lý, ở một mức độ thấp hơn là do các cư dân sống bên cạnh hoặc tương đối xa khu rừng, chăm nom. Trong cuộc sống hàng ngày, khoảng cách của chúng ta với rừng là xa hơn, mặc dù thỉnh thoảng chúng ta có thể trở lại thăm rừng.
D'arbres que l'on peut avoir parti par là. Je crois que c'est très très important de lier où sont les hommes.
Cũng theo giáo sư Paul Agnew, trường đại học sư phạm Lyon, rừng không chỉ mang ý nghĩa vật chất, đối tượng khai thác và sử dụng của con người. Các thực vật có một cách thức sinh trưởng khác hẳn so với những mong muốn của con người trong xã hội công nghiệp, hối hả, thường đưa con người vào thế buộc phải sống nhanh hơn, gấp hơn. Nhanh lẹ là tiêu chuẩn của đời sống hiện đại, chứa đựng nhiều điều hay, nhưng cũng đầy mặt trái.
On peut pas accélérer les temps de la forêt, donc il faut aussi, ça nous apprend la lenteur, ça nous...
Chúng ta không thể làm tăng tốc quá trình sinh trưởng của rừng, như vậy cũng cần phải học cách làm quen với tốc độ chậm rãi. Điều này khiến chúng ta phải đặt lại vấn đề về cái tức thời, về tính ngay lập tức, về tính biến động. Đây là một trường học để rèn luyện được tính chậm rãi. Ở khắp mọi nơi có những cái cây hàng trăm tuổi. Mới đây có một cuộc triển lãm của một nhà nhiếp ảnh với chủ đề cây cổ thụ, với nhiều bức ảnh rất đẹp đến từ khắp các lục địa, khắp các độ cao, khắp các kiểu rừng. Theo ý tôi, cây cối trên trái đất này không thể nào mất đi được.
Là fait par un photographe avec des choses superbes et sous tous les continents, toutes les latitudes, dans tous les types de forêts, l'arbre n'est pas prêt de disparaître à mon avis.
Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục tạp chí khoa học của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với đề tài Cộng đồng quốc tế bảo tồn, quản lý và phát triển các khu rừng nhiệt đới.
Trở lại vấn đề quản lý rừng trong hiện tại. Có một thực tế được một số nghiên cứu ghi nhận, theo Tổ chức Quốc tế về rừng nhiệt đới, xuất bản đầu tháng 6 năm 2011, hơn 90% rừng nhiệt đới được quản lý rất kém hoặc không được quản lý gì cả. Báo cáo tình trạng quản lý rừng nhiệt đới của tổ chức này về rừng tại 33 nước cho biết, rừng bị hủy hoại để lấy đất làm nông nghiệp, bãi chăn nuôi gia súc và các hoạt động khác, và bị khai thác một cách kiệt quệ. Nguyên nhân cơ bản khiến cho việc phá rừng vẫn tiếp tục phát triển, bất chấp các biện pháp ngăn chặn, đó là việc trồng và bảo vệ rừng không mang lại lợi nhuận bằng việc phá hủy hoặc khai thác triệt để. Cơ chế phát triển sạch REDD hỗ trợ việc trồng rừng và bảo vệ rừng vừa được thông qua tại Hội nghị khí hậu Cancun, Mexico 2010 là một chủ trương để lại niềm hy vọng hơn là một thực tế. Một số vùng rừng nhiệt đới như rừng Congo được ca ngợi như là nơi rừng được bảo vệ một cách tốt hơn so với rừng Amazon Nam Mỹ. Tuy nhiên, rừng tại một số các quốc gia đứng đầu trong lĩnh vực bảo vệ rừng như Gabon, quốc gia nằm trên bờ biển phía tây của châu Phi, cũng đứng trước nguy cơ bị suy thoái trước khai thác không được kiểm soát của các công ty khai thác lâm sản. Ông Grégoire Lejon, phụ trách chương trình rừng của tổ chức Greenpeace, nhận xét.
Oui, c'est-à-dire qu'en Amazonie, on a une déforestation qui est massive et on rase des forêts pour les remplacer par des pâturages.
Đúng là tại Amazon có hiện tượng phá rừng ở quy mô lớn để làm các bãi chăn gia súc. Còn tại Congo, chúng ta lại có một hiện tượng suy thoái rừng khác. Các khu rừng không bị phá ngay lập tức, không bị phá đi để làm nơi trồng trọt. Đây có thể là hiểm họa trong tương lai, nhưng trong hiện tại thì rừng bị xuống cấp từ bên trong. Một trong các động lực của việc xuống cấp bên trong của rừng là ngành công nghiệp khai thác rừng trên quy mô lớn. Hiện nay, khoảng 50 triệu hecta rừng trên tổng số 300 triệu hecta được đặt vào tay các công ty khai thác. Đây là động lực chính dẫn đến sự suy thoái của rừng, nếu như quá trình này không được kiểm soát. Hiện nay, Gabon là một nước rất phát triển về công nghiệp khai thác rừng. Tại nước này có rất nhiều công viên quốc gia. Vấn đề là cần phải xem xét kỹ, bởi vì tại nhiều công viên quốc gia, chính phủ Gabon khóa này hoặc khóa trước đã cấp giấy phép cho các công ty khai thác nhỏ. Hiện nay, phải rất chú ý đến khoảng cách giữa lời nói và việc làm. Gabon là một nước phát triển các ngành công nghiệp trên quy mô lớn, nhưng hoạt động công nghiệp được phát triển trong rừng với quan điểm, nếu tiến hành theo lối phát triển bền vững thì sẽ bảo vệ được rừng. Nhưng cần phải biết rằng, công nghiệp khai thác rừng là một nhân tố chủ yếu khiến rừng bị suy thoái. Nhìn chung, quá trình này là không thể giúp cho việc bảo vệ rừng. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ bảo vệ rừng? Nếu cho rằng các ngành công nghiệp khai thác sẽ làm điều này, thì rõ ràng đây là một điều đáng lo ngại.
Donc il y a un problème de qu'est-ce qui va protéger les forêts, et si la réponse c'est l'industrie du bois, là on considère qu'il y a effectivement un problème.
Tuy nhiên cũng có nhiều quan điểm cho rằng các quốc gia có rừng sẽ không thể nào phát triển được nền kinh tế của mình nếu không chấp nhận hiện tượng khai phá rừng, cụ thể là dân số tăng trưởng bắt buộc phải có thêm diện tích đất nông nghiệp, sự mở rộng của các đô thị, các cơ sở hạ tầng, giao thông cũng khiến rừng bị thu hẹp lại. Chưa kể trong tương lai gần và trung hạn, gỗ vẫn được cư dân tại nhiều nước đang phát triển sử dụng một cách rộng rãi để làm chất đốt. Ông Gaston Futu, giám đốc trung tâm bảo tồn thuộc Bộ Lâm nghiệp Congo, từ chối biến rừng trở thành một khu vực không ai được đụng chạm tới và nhấn mạnh rừng cần phải được khai thác một cách hợp lý và bền vững, có lợi cho các cư dân. Quan niệm của viên chức Bộ Lâm nghiệp Congo được nhiều người chia sẻ, bởi vì ngay cả bảo tồn rừng cũng không thể thực hiện được nếu không bảo đảm đời sống của các cư dân sinh sống tại chính các khu vực này. Giáo sư Louis Magou, trường Đại học La Rochelle, đề nghị một cách nhìn mới về rừng trong tương tác với các hoạt động của các cộng đồng người.
Le bois en tant que matière première est utilisé sous des formes qui sont extrêmement différentes, extrêmement nombreuses, et donc la réponse va être assez différente en fonction.
Gỗ với tư cách là nguyên liệu có thể được sử dụng theo nhiều cách hết sức khác nhau. Để hiểu được việc này cần phải xác định được vị trí cụ thể của nơi mà bạn muốn nói đến. Nếu chúng ta muốn có được một nhìn nhận chung để hiểu xem gỗ được dùng làm củi hay được dùng làm nguyên liệu để làm giấy, rất khó mà xác định được một con số tổng quát cho từng lục địa một. Một trong những công việc chính của các nhà địa lý học là hiểu được sự chuyển biến trong lĩnh vực này, bởi vì theo tôi hiểu, sự chuyển biến của rừng diễn ra song song với sự chuyển biến của các hình thức che phủ đất khác và các hình thức sử dụng đất khác. Chúng ta biết rằng con người có khả năng di chuyển, có khả năng sống cùng lại trong các thành phố. Vì vậy không nên nhìn nhận sự biến chuyển của rừng như là một tai họa. Con người chúng ta có khả năng chuyển đổi vị trí cư trú. Chính vì thế, điều thú vị là hiểu được ý nghĩa của các yếu tố này trong sự đổi thay.
Simplement, il y a des couverts qui évoluent. Nous-mêmes, nos répartitions humaines évoluent. Et c'est vrai que c'est intéressant d'arriver à comprendre comment se situent ces différents éléments.
Trong thời gian gần đây, tại các nước phát triển đã có nhiều thay đổi trên lĩnh vực pháp lý để bảo vệ rừng tốt hơn. Châu Âu và Hoa Kỳ đã thông qua các điều luật cấm nhập khẩu gỗ lậu vào các thị trường kể trên. Những quan điểm về giá trị của rừng cũng như môi trường tự nhiên đã có rất nhiều thay đổi tại phương Tây. Châu Âu đang đi tiên phong trong lĩnh vực phát triển rừng. Trong vòng 20 năm trở lại đây, hàng năm tại châu Âu có thêm gần 1 triệu hecta rừng mới. Rừng châu Âu thu hút khoảng 10% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2008. Mới đây, ngày 15 tháng 6, tại hội nghị Oslo, các nước châu Âu đã đi đến một thỏa thuận nhằm tăng cường hơn nữa các quy chế bảo vệ rừng. Tuy nhiên, tại các nước phía Nam, đặc biệt là các nước vùng rừng Congo châu Phi, việc quản lý, bảo tồn, khai thác và phát triển rừng vẫn còn là một mảnh đất mới mẻ, đầy khó khăn. Để có thể tiến hành một dự án phát triển theo hướng này, số vốn đầu tư ban đầu là không nhỏ. Ông Clément Chenos, giám đốc phát triển của Tổ chức Quốc tế Bảo vệ rừng ONF, cho biết ý kiến về vấn đề này.
La possibilité d'obtenir des crédits carbone sur un projet demande de se diriger vers un processus extrêmement compliqué. Il faut établir.
Khả năng nhận được tín dụng cho một dự án đòi hỏi phải tiến hành một thủ tục hết sức phức tạp. Cần phải lập một hồ sơ xác định các biện pháp và sau đó hồ sơ phải được thẩm định bởi các cơ quan có thẩm quyền như văn phòng Veritas hay các cơ sở tương tự. Việc xây dựng một hồ sơ có khả năng được thẩm định như vậy đòi hỏi nhiều đầu tư, có thể ước tính đến hàng trăm nghìn euro. Phải có từ 200 đến 300 nghìn euro mới có hy vọng nhận được tín dụng carbon. Chính vì vậy, điều rất quan trọng cần phải biết rằng phải là một dự án đủ lớn thì mới có thể làm được chuyện này. Theo chúng tôi, tối thiểu phải là một dự án trồng rừng từ 500 hecta trở lên mới hy vọng thành công, bởi có rất nhiều chi phí cho hồ sơ.
Peuvent obtenir ces fameux crédits carbone parce que voilà, il y a un ensemble de coûts qui sont très importants et qui doivent être couverts.
Cũng cần phải khẳng định, một số dự án đã được thực hiện với sự hỗ trợ của chương trình Cascade thuộc chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc hoạt động từ năm 2007. Bà Françoise Deste, phụ trách chương trình này, cho biết ý kiến.
C'est aussi l'intérêt et la mission, l'objectif du programme Cascade, ça a été de sélectionner des projets.
Mối quan tâm và sứ mạng của chương trình Cascade là chọn lọc và trợ giúp các dự án trong việc chuẩn bị hồ sơ. Các dự án được chọn là những dự án có thể được dùng làm mô hình cho chính khu vực đó hoặc các khu vực khác có môi trường khí hậu tương tự, thường là các nước láng giềng. Như vậy, các hoạt động tiếp theo có thể tận dụng được những kinh nghiệm từ dự án trước. Thực sự mà nói, chuẩn bị dự án là một công việc rất nặng nề, các đòi hỏi thẩm định cũng rất nghiêm ngặt, tuy nhiên cũng có một số tính toán tài liệu mà các dự án làm sau có thể tiếp thu lại từ các dự án đi trước.
Qui peuvent être pris après par les projets qui peuvent être montés par d'autres personnes.
cuối cùng trong chương mục Cuộc sống muôn màu, xin mời quý vị cùng Thanh Hà khám phá một thánh đường 800 năm tuổi tại Pháp.
Cuộc sống muôn màu.
Từ ngày 6 tháng 5 cho đến cuối tháng 10, sắp tới, thành phố Reims thuộc vùng Champagne Ardennes ở miền đông bắc nước Pháp sẽ tấp nập tổ chức lễ hội mừng nhà thờ Đức Bà tròn 800 năm tuổi. Hàng chục các buổi hòa nhạc, các cuộc triển lãm, hội thảo, các buổi trình diễn văn nghệ được tổ chức nhân dịp này. Thánh đường Reims là một trong những biểu tượng lịch sử đậm nét nhất của nước Pháp. Đây là nơi đã từng diễn ra hàng chục lễ đăng quang của các vị vua chúa ngự trị trên Pháp quốc. Đây cũng là nơi mà vào năm 1962 Pháp và Đức đã vĩnh viễn hàn gắn vết thương sau Thế chiến thứ hai. Đúng 20 năm trước đây, thì nhà thờ Đức Bà của thành phố đã được UNESCO công nhận là di sản của thế giới và nhân loại. Ngược dòng thời gian, ngày 6 tháng 5 năm 1211, thì viên đá đầu tiên đánh dấu công trình xây cất đồ sộ này đã được đặt xuống đúng vào nơi mà 500 năm sau công nguyên thì nhà vua Clovis đã được làm lễ rửa tội. Tục truyền rằng một con chim bồ câu miệng ngậm một bình dầu ô liu đã từ trên trời cao bay xuống. Vua Clovis của xứ Franc được rửa tội bằng dầu ô liu mà Thượng Đế ban cho. Trong khoảng thời gian từ năm 1027 đến 1825, thì đã có 29 vị vua khác nhau của Vương quốc Pháp chính thức làm lễ đăng quang cũng tại nơi này. Dù vậy, trong Thế chiến thứ nhất thì khu di tích này đã bị dội bom rất ác liệt, một phần mái nhà của nhà thờ đã bị hư hại. Cho dù được tu sửa ngay sau khi chiến tranh thứ nhất kết thúc, thế nhưng đến nay thì viên ngọc quý này của thành phố Reims vẫn còn mang rất nhiều thương tích. Năm 1962, nhà thờ Đức Bà ở Reims là nơi đã trở thành biểu tượng của sự hàn gắn trong quan hệ Pháp-Đức. Và viên đá đầu tiên xây dựng cộng đồng châu Âu cũng được đặt tại đây khi Tổng thống Pháp tướng De Gaulle và Thủ tướng Đức Konrad Adenauer cùng dự một buổi thánh lễ để cầu nguyện cho hòa bình. Thế nhưng thánh đường Reims có lẽ được biết đến trước hết là nhờ vào kiến trúc vừa hùng vĩ, vừa độc đáo mà lại tinh vi. Vòm nhà thờ cao đến 38 mét, các tháp chuông 93 thước. Sừng sững trấn thủ ở chung quanh. Nhà thờ Đức Bà là thánh đường đồ sộ thứ ba trên toàn nước Pháp. Về phương diện điêu khắc thì hơn 2.300 pho tượng đã được phủ lên di sản văn hóa này và chúng biểu lộ tinh thần của rất nhiều các trường phái nghệ thuật khác nhau. Pho tượng được chú ý đến nhiều nhất là Nụ cười thiên thần. Tác phẩm này đã trở thành biểu tượng của cả một thành phố. Và mỗi năm, Thánh đường Reims nhờ Nụ cười thiên thần mà thu hút được đến 1,5 triệu lượt khách tham quan.
RFI. 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 Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Kính thưa quý vị khán giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Năm 23 tháng 6 2011. Đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự, kế đến là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiêu điểm thời sự với chủ đề Bắc Kinh lên gần tại Biển Đông, một phần do nội tình bất ổn. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư quan hệ quốc tế Lê Đình Thông thuộc Đại học Paris Nanterre, Pháp. Nữ kỹ thuật viên Napafone cùng toàn ban biên tập RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Cũng trên các băng tần thường lệ.